những mảng bầu trời riêng biệt ngoài kia. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chu Nói Chuyện Trời Mây. Mình tên là Chu Diễm Quỳnh và đây là nơi mình chia sẻ những câu chuyện hàng ngày với mong muốn chữa lành tâm hồn của mọi người. Mình sẽ không dài dòng thêm nữa, chúng mình bắt đầu vào tập podcast này nhé. Người ta thường nói, không ai là không đẹp, chỉ cần bạn có sự tự tin, bạn sẽ tỏa sáng. Khi bạn tự ti thì ai cũng sẽ thấy điều đó. Nhưng câu chuyện bình thường thì có đơn giản như thế không? Làm thế nào để chúng ta đạt được sự tự tin đáng ngưỡng mộ thế? Từ bé thì mình đã luôn là một đứa trẻ tự ti về mọi thứ liên quan tới bản thân mình. Tự ti về năng lực và tự ti về ngoại hình. Năm mình lớp 3 thì phải, bọn mình phải viết một bài văn miêu tả cơn mưa. Mà nhé, cái văn ấy là cái môn mà mình cực kỳ kém. Mình không phải là viết hay, cũng chả biết phân tích chủ ngữ vị ngữ. Khó khăn lắm thì mới có thể thi cuối kỳ bằng cách học thuộc. Thế nên là mình chờ tới gần ngày nộp bài, chờ đến ngày mưa thật to để mình có thể miêu tả mưa một cách chính xác. Mình vẫn nhớ cái hôm trời mưa đấy thì mình đang ở trong phòng bố mẹ. Cái căn phòng đấy có một cái ban công nhỏ và có một cái mái tôn bé xíu ở trên. Thế lúc mà mưa xuống ấy thì có tạo những cái tiếng lục đục khá là vui tai. Thì bố mẹ bảo đó là cái hiên nhà, con cứ viết vào bảng như thế. Xong có gì thì tả thêm mấy cái con động vật xung quanh trong nhà ấy. Thì lúc đấy bé xíu mà có biết gì đâu. Mình chỉ nhớ là xung quanh mình thì có mấy cái cống. Và khi mà mưa thì mình sẽ thấy mấy con chuột nó chạy về. Thì là mình viết trong bài rằng là mấy con chuột cống chạy về nhà ướt thuột luột. Đến bây giờ mình vẫn không hiểu tại sao mình viết là thuột luột. Mình khá chắc là không có từ nào là từ thuột luột cả. Nhưng mà hồi đấy thì nghe nó rất hợp lý mà đúng không? Nghe lúc cô ấy trả điểm thì cô đi qua một số bài văn thú vị. Và cô có đọc bài mình lên và rằng là, và bảo với cả lớp là thuột luột là cái gì cơ chứ? À lại tả chuột cống. Với cả cái hiên nhà rơi lộp đột là sao? Xong cả lớp phá lên cười. Thì có lẽ đó là một trong những cái lần đầu tiên mà mình cảm thấy tự ti đến thế. Cô không có đọc tên mình ra là người viết bài, nhưng mình có cảm thấy xấu hổ vô cùng luôn. Cảm giác như là tất cả mọi người đều biết đó là mình và đang cười nhạo mình ấy. Và có một lần bé nhỏ như thế ở năm lớp 3 thôi, mà mình rất sợ không dám viết văn, hoặc là sợ mỗi khi giáo viên dạy văn nào đó đọc mấy bài văn của học sinh viết ấy. Đến mức khi mà mình vào lớp 6 và cô chủ nhiệm mình, lại là cô dạy văn nha, bảo rằng là các con có điều gì muốn nói không thì mình để đáp với cô rằng là cô có thể không đọc bài học sinh lúc mà trả điểm không. Lớn lên thì khi mà mình tiếp xúc với nhiều bạn bè đồng lứa hơn ấy, thì mình càng cảm thấy tự ti về mọi người, nhất là cái tiêu chuẩn cái đẹp của xã hội chúng ta. Mình còn nhớ một buổi trưa nọ thì khi mà mình ở nhà bạn ấy, chúng mình đang soi gương với nhau. Và bà ấy bảo mình rằng là bắp chân của mình nhìn phía trước tưởng là thon, nhưng mà nhìn phía sau mới thấy là rất là to. Từ lúc đó ấy, thì mình cực kỳ tự ti về bắp chân của mình. Khi mà nhìn bất kỳ ai ấy, mình sẽ nhìn bắp chân của họ đầu tiên. Mình sẽ cảm thán với bắp chân của họ và ước rằng là mình cũng có bắp chân thon như thế. Mình muốn có thể mặc quần đùi hoặc là quần short hoặc là mặc váy lộ bắp chân thon ấy và trông cân đối. Chỉ một lời vu vơ, một đứa trẻ lớp 6 đã bắt đầu để ý đến cơ thể của bản thân. Và điều này lại dần trở nên tệ hơn khi mà đứa trẻ này được tiếp xúc với mạng xã hội. Mạng xã hội như Instagram hay là TikTok luôn khiến mọi thứ luôn trông không thực, nhưng lại khiến cho những đứa trẻ, bao gồm cả mình, nghĩ rằng đó là cách mọi thứ vận hành. Con gái phương Đông thì phải gầy, da trắng, không có mụn, chân tay thon, vòng eo con kiến, mông cong, ngực nở nang, vân vân và mây mây. Như thế thì mới có thể mặc đồ đẹp và được mọi người thích. Mình lúc đó luôn thấy mình quá cân và không theo tiêu chuẩn cái đẹp. Điều này còn tệ hơn khi mà mình về quê gặp họ hàng ấy. Bởi vì cái câu đầu tiên họ hỏi là gì? Đúng rồi, dạo này béo lên nhỉ? Hoặc là dạo này gầy đi nhỉ? Và vì thế, những đứa trẻ này lại càng có cơ sở để nghĩ rằng chính cân nặng này của mình lại có vấn đề và mình thực sự không xinh đẹp, không đạt tiêu chuẩn, rồi lại càng tự ti hơn. Trong khi chỉ số cân nặng BMI có thể đang ở trong ngưỡng bình thường khỏe mạnh. Kiểu đấy. Lần đầu mình tham gia cái dự án năm cấp 3 ấy, thì mình không hề có một tí kinh nghiệm liên quan đến làm việc nhóm hay là cách một cái dự án hoạt động như thế nào. Thế nào là ban hậu cần cơ? Nhân sự làm gì cơ? Băm bài là gì? Khảo sát thị trường là gì cơ? Xong hồi đấy lúc mà bước vào một cái môi trường chuyên nghiệp, có nhiều bạn học trường chuyên biết mình phải làm gì và phải làm như thế nào, thì mình ngưỡng mộ các bạn ấy rất là nhiều. Mình không biết nhiều nhưng mà mình vẫn luôn muốn thử, muốn cố gắng. Xong bằng một cách nào đó, mình trở thành trưởng ban nhân sự đầu tiên của dự án. Không có một anh chị nào đi trước để mình có thể hỏi kinh nghiệm. Mình lắng nghe từ những bạn trưởng ban khác của mình để đi tìm tòi mày mò. Bởi vì mình cảm thấy tự ti, mình không làm được nhiều việc như những bạn khác. Thế nên là mình ôm đồm rất nhiều việc. Một câu chuyện phải kể đến là hồi đấy là dự án đang tuyển thành viên mới, phải có 300-400 đơn gì đấy. Và mình bảo là mình có thể gửi email hết cho mọi người cứ tin mình. Nhưng đó là mình nghĩ thế thôi, xong thật là mình đã gửi nhầm email cho một chục người về những vị trí khác nhau. Sau đó thì mình có rơi vào khủng hoảng trầm trọng luôn. Tại sao có một tí việc thôi mà mình cũng làm không xong vậy? Mọi người làm việc quan trọng hơn thì không vấn đề gì, mình làm một xíu thôi thì cũng mắc lỗi lầm. Mình cảm thấy tự ti xấu hổ vô cùng, không dám gặp mặt nói chuyện với bất cứ ai trong dự án. Sau đó dự án mình họp một hôm để nói chuyện về cách làm việc. Lúc ấy thì mình có nói rằng là mình cảm thấy không xứng đáng với vị trí của mình này, mình cảm thấy mình làm việc không ổn này, mọi người quá giỏi trong khi mình làm gì cũng mắc lỗi, mình cảm thấy không xứng với mọi người. Từ đó mình luôn nghi ngờ mọi việc mình làm, mình là một con người đầy thiếu sót. Mình đã nghĩ như vậy đấy. Mình nghĩ đến đây thì mình có thể chia tự ti thành hai phần chính: tự ti về năng lực và ngoại hình. Khi nói về năng lực thì chúng ta luôn học được rằng là hãy khiêm tốn. Nhưng mà mình cảm thấy rằng là lớn lên, khi mình học được cách khiêm tốn quá mức ấy, thì mình lại tự hạ thấp khả năng của mình xuống. Như kiểu ai là nói trời ơi sao cậu giỏi thế, thì mình sẽ nói là mình không giỏi đến thế đâu. Và chính câu trả lời lặp đi lặp lại này của mình trở thành một lời khẳng định. Về sau thì khi mà mình suy nghĩ nhiều về khả năng thực sự của bản thân thì mình sẽ nghĩ rằng là mình không giỏi đến thế thật. Vậy lời khuyên đầu tiên của mình để trở nên tự tin hơn về năng lực của bản thân chính là lặp đi lặp lại câu mình giỏi và mình có thể làm được. Nó là một dạng kiểu fake it till you make it ấy. Nó như kiểu dành cho tâm trí của cậu ấy. Cậu chỉ có thể làm được khi chính cậu tin rằng cậu làm được. Và lúc đó thì cậu sẽ tự tin hơn, đúng không nào? Một thứ rất quan trọng trong quá trình trở nên tự tin hơn đó chính là cái môi trường xung quanh của cậu. Nếu mà cậu ở bên cạnh những cái người mà lúc nào cũng nói rằng cậu không giỏi đến thế đâu, hoặc là đừng nghĩ một lần làm tốt thì mình tài giỏi kiểu đấy, thì cậu sẽ tin vào những lời đấy và cậu sẽ trở nên tự ti hơn. Nhắc lại cái câu chuyện dự án ở phía trên, thì mình rất may mắn được làm việc với dự án cùng với siêu nhiều người bạn tuyệt vời. Lúc đấy mình tâm sự rằng là mình cảm thấy không xứng đáng với vị trí đó, thì các bạn ấy đã an ủi mình và nói rằng đấy là lần đầu tiên mình làm, thế nên là mắc lỗi lầm là chuyện bình thường thôi. Mình gặp nhiều khó khăn hay là ôm nhiều việc quá vào người, hãy hỏi sự trợ giúp của các bạn ý, và các bạn ý sẽ sẵn sàng giúp đỡ mình. Đó là cơ hội học hỏi của mình, để mình trở nên tốt hơn, tự tin hơn và biết được khả năng của mình ở đâu. Đâu phải ai sinh ra cũng tài giỏi đâu, họ cũng mắc lỗi lầm và nhận được nhiều sự giúp đỡ từ những người khác ấy. Nếu mình tự ti và mình không nói ra, không xin trợ giúp, thì sao mình có thể phát triển được, đúng không? Kiểu đấy. Sau đó thì mình làm việc cũng ổn thỏa hơn. Không biết gì thì mình có thể hỏi mọi người, và kỹ năng của mình cũng cải thiện lên được kha khá. Thế nên các bạn à, những người xung quanh của các bạn cũng rất quan trọng để trở nên tự tin đấy. Tự ti về ngoại hình. Mình học được một cụm khá là hay, đó chính là body neutrality, hay là trung lập với cơ thể. Hay cái khác là không yêu và cũng không ghét cơ thể của mình. Chắc chắn các bạn đã nghe về cụm body positivity rồi đúng không? Kiểu lan truyền nhiều điều tích cực về cơ thể. Nhưng mà khi mà đắm chìm sâu vào body positivity thì sẽ có khả năng dẫn đến toxic positivity. Nếu bạn liên tục khẳng định một điều tích cực mà bạn không hề tin tưởng, hoặc là không phải lúc nào cũng tin tưởng, thì nó sẽ khá là bị phản tác dụng đấy. Thì mình cũng không thích như thế lắm. Thế nên lúc mà mình tìm được cái cụm body neutrality thì mình kiểu oh wow, mình thích quá. Cụm này thì để mình thử đưa cho các bạn ví dụ nhé. Mình mặc cái váy này trông rõ mỡ bụng quá. Thay vì phải yêu cái bụng của bạn, bạn có thể nghĩ rằng là ôi, mình khá là biết ơn bụng của mình vì vẫn có thể ăn những cái món đồ ngon và thực hiện những cái chức năng cơ bản như là giữ ấm cho cơ thể. Hay là cái việc mình cảm thấy bắp chân mình to đúng không? Thay vì phải yêu bắp chân của mình cảm thấy vui vì mình vẫn có thể đi tới những cái vùng đất mới, hay là đi khám phá những cái quán cà phê xung quanh Hà Nội chẳng hạn. Chung là về cơ thể thì mình không nghĩ về cơ thể, dù là nghĩ tốt hay là nghĩ xấu, mà đa phần là kiểu nghĩ về những cái chức năng, những cái thứ mà nó đem lại được cho mình ấy, kiểu đấy. Kể từ khi mình học tới body neutrality thì mình cũng chả quan tâm đến việc mình không bằng bạn này, không bằng bạn kia, cũng chả thấy tệ về cơ thể của mình lắm, cũng chả cần quan tâm tới việc mình có yêu cơ thể hay là cơ thể mình tuyệt vời ra sao. Tất nhiên thì có sự khác nhau giữa việc không quan tâm và vô tâm đúng không? Chúng ta vẫn phải chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ, không bỏ bữa. Các bạn có thể yêu bản thân bằng cách tập thể dục, ăn uống nhiều món hợp lý, healthy, khỏe mạnh. Nhưng không có nghĩa rằng các bạn không được ăn cái này hoặc là ép bản thân mình làm điều mình không muốn. Nghĩa là mình cảm thấy khỏe mạnh là được rồi. À, đó là gợi ý thôi nhá. Nếu mọi người yêu cơ thể mình thì hãy tiếp tục cứ yêu ấy. Mình không bảo mọi người cứ ngừng yêu cơ thể hoặc là ngừng body positivity đâu. Mọi cơ thể đều đẹp và mọi người đều đẹp một kiểu ấy. Thế nên là trường hợp của mình, mình chỉ áp dụng cái suy nghĩ đấy, không yêu không ghét, bởi vì mình có những cái suy nghĩ tự ti quá mức ấy, nên chưa thể yêu cơ thể mình đến thế thôi. Mình nghĩ ngoài hai cái tự ti chính kia thì còn có hai thứ nữa khiến chúng ta tự ti. Đó chính là những người khác nghĩ gì về mình và những gì mình nghĩ về chính bản thân mình. Như mình đã nói, chúng ta thường để tâm tới những lời người khác nói không hay về mình. Từ cái câu chuyện bài văn hay là bắp chân kia, mình đều bị ảnh hưởng khá là nhiều. Mình đợt trước thì có nói chuyện với một người bạn về vấn đề này, thì bạn ấy mới bảo mình một câu khá là hay, đó chính là chúng ta thường để ý tới những lời của người lạ mặt và những người không thân nói những điều không hay về chúng ta, và thường bỏ qua những lời khen, lời quan tâm từ những người thân cận của chúng ta. Lúc đấy mình mới kiểu uầy, đúng thật, tại sao mình phải tự ti vì mình trông như thế nào, tại sao mình phải quan tâm tới những lời nói không hay của những người không xứng đáng có tầm ảnh hưởng trong cuộc sống của mình, đúng không? Họ có biết gì về mình đâu mà mình phải nghe và để ý đến lời của họ. Chỉ khi họ là những người thân cận và cố ý nói những lời không đúng và cố ý chèn ép của mình, thì mình mới nên xem lại bản thân mình có nên chơi với người ta tiếp không. Còn nếu mà họ góp ý mình về những tật xấu cần thay đổi thì mình mới lắng nghe. Trường hợp nào đi chăng nữa thì mình cũng chả có cơ sở nào để phải tự ti cả. Người ta sai thì mình kệ, người ta góp ý để mình tốt hơn thì mình tiếp nhận. Không có gì phải tự ti hết, bởi vì con người luôn thay đổi và hoàn thiện bản thân hơn mà, đúng không? Mình có đọc được một câu nói như này trong quyển chuyện mà mình thích. Who cares? None of those people really know me anyway. I don't really think I need to worry about what people don't know about me, have to say about me. Dịch nôm na thì quan tâm làm gì? Có ai trong số đó biết mình đâu. Mình không nghĩ rằng mình cần phải để tâm tới lời của những người không biết mình. Những lời người khác nói thì có thể khiến chúng ta tự ti, nhưng mà mình nghĩ điều tệ hơn chính là khi chúng ta bắt đầu tin những lời nói đó, để rồi những giọng nói trong đầu chúng ta xuất hiện, chèn ép chúng ta mỗi ngày khiến chúng ta cảm thấy tệ hơn. Điều này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta, trong công việc, trong tình cảm và kể cả những mối quan hệ gia đình, bạn bè. Ước gì mình có thể giỏi như bạn kia. Bằng tuổi mình nên đã làm rất nhiều thứ rồi, còn mình chả làm được gì tích sự cả, mình thật là kém cỏi. Mình có chắc muốn ăn cái bánh này không? Dạo này béo lắm rồi, mình sợ mọi người cười nhạo mình. Sao mày không thể tăng cân vậy? Nhìn cơ thể không khác gì một cái que tăm cả. Ước gì có thể xinh đẹp như bạn kia. Nếu được như thế thì thế nào cũng sẽ có được nhiều người thích. Càng có những cái suy nghĩ như thế thì chúng ta sẽ càng cảm thấy tự ti, càng ước bản thân mình như người khác, và ước bản thân mình có thể giống cách họ trông thấy là xinh đẹp, tự tin và tài giỏi. Nhưng chính những cái suy nghĩ như thế này, chính những sự tự ti xuất phát từ bản thân như thế này là cản trở lớn nhất ngăn chúng ta phát triển và hoàn thiện bản thân. Điều đáng sợ nhất ấy là những điều chúng ta nghĩ về bản thân khiến chúng ta tự ti. Cái này đúng là khó để mình đưa ra lời khuyên lắm. Sao có thể bảo các bạn là ôi đừng nghĩ mình tệ nữa thì hết tự ti. Mình chỉ có thể nói rằng là hãy ở bên cạnh những người tin vào bạn. Tin vào bạn có thể làm được nhiều điều lớn lao. Tự nhủ với bản thân rằng là mình giỏi và mình có thể làm được. Mình đẹp và không ai có thể bảo mình khác. Kể cả có người bảo mình không đẹp thì có làm sao. Eo ơi, những người chê người khác xấu để nâng họ lên, tưởng thế là hay ho à, không thèm để tâm. Nhiều lần luyện cho mình những cái thói quen như thế sẽ có khả năng bạn sẽ tập trung và phát triển bản thân hơn nhiều và tự tin tỏa sáng theo cách của riêng bạn. Mình biết nói thì dễ nhưng mà làm thì khó, nên là mình chỉ biết chúc các bạn vượt qua sự tự ti của bản thân. Con đường này cực kỳ khó khăn, nhưng mà chỉ có các bạn có thể kéo bản thân các bạn ra khỏi đó, và các bạn chắc chắn sẽ làm được. Dài dòng quá. Tóm lại, từ khóa của tập podcast này là positive affirmations, hay như kiểu những lời nói tự nhủ bản thân mình tích cực hơn này. Body neutrality, không yêu không ghét cơ thể. Môi trường bạn bè xung quanh tích cực. Hãy xin sự trợ giúp để phát triển bản thân. Đừng vì sợ hơn kém mà giữ những cái vấn đề hay là thắc mắc thành của riêng mình. Cũng đừng để tâm tới lời nói bên ngoài. Tự hỏi xem là họ có phải là người thân quen mình không. Và chỉ có bản thân mình vượt qua được sự tự ti gặm nhấm tâm hồn đó. Xin chào tất cả các bạn. Vậy là kết thúc tập 8 rồi. Hôm nay bầu trời của các bạn như thế nào? Để mình nói nhỏ cho các bạn nghe nhé. Mình đang ở trong tủ quần áo của mình thu âm tập này, bởi vì bên ngoài ồn quá, trời như kiểu mưa bão ấy. Thế nên là mình cứ thu âm rồi tiếng mưa nó cứ chèn ép hết kiểu lời nói của mình, nghe nó cứ bị rè rè. Sao mình cũng phải thu âm tập này kiểu mấy lần, bởi vì mình cũng bị đói. Thế nên là nhiều lần lúc mình đang nói, bụng mình cũng o o e e lên ý. Thế nên là mình cũng phải thu âm đi thu âm lại, phải đi ăn đi uống để vào một cái trạng thái tốt nhất có thể để có thể thu âm tập này. Xin lỗi các bạn vì đã sủ hơi lâu nha. Nhưng mà cảm ơn các bạn vì đã chờ đợi. Với cả các bạn biết gì không? Cấp 1, cấp 2 và cấp 3 của mình ấy, cô giáo chủ nhiệm của mình đều là cô giáo dạy văn. Eo ơi, sợ môn văn kinh khủng khiếp luôn. Nhưng mà may mắn thay, mình đi thi cấp 3 với cả đi thi tốt nghiệp đại học thì rất may là đều trúng tủ. Thế nên là làm văn hơi bị tốt. Thế thôi nha. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp bạn ở những tập tiếp theo.